Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 37. Giê-xu hiện dung và chữa người bị động kinh.
Ai trong loài người chưa thấy ít nhất là một lần một bình minh thanh quang của tháng 3? Nếu có ai như vậy thì đó là người đại rồi, vì họ không được biết một trong những ân huệ đẹp nhất của thiên nhiên. Khi nó thức dậy về mùa xuân, lại trở nên đồng trinh một cô gái nhỏ như cô là trong ngày đầu tiên. Đó là vẻ đẹp trinh trắng trong tất cả những gì hiện diện, từ cọng cỏ mới, nơi sáng bóng sương đêm, cho tới bông hoa nhỏ mở ra như hài nhi chào đời, tới nụ cười đầu tiên của ánh sáng ban ngày, cho tới chim chóc thức dậy trong tiếng sột soạt của đôi cánh và tiếng kêu chip đầu tiên đầy nghi vấn, dạo đàn cho tất cả những hùng biện du dương trong ngày của nó, cho đến cả mùi của không khí mà trong suốt đêm, do ảnh hưởng của sương xa và sự vắng bóng của con người, đã mất đi cái dơ bẩn của bụi cát, của khói và của mùi xông lên từ cơ thể con người. Chính trong cái vẻ yêu kiều này, họ lên đường. Giê-xu, các tông đồ và các môn đệ, cùng với họ có cả Simon An-phê, các vị đi về phía đông nam, băng qua cái triều thiên của các ngọn đồi bao quanh Nazareth. Họ đi qua một con suối, băng qua một đồng bằng hẹp giữa các đồi của Nazareth và các núi về phía đông. Những núi này ở trước cái đỉnh hình nón bị cắt ngang của núi Tabor. Cái ngọn của nó nhắc tôi nhớ tới một cách kỳ lạ đầu tóc của các hiến binh khi trồng nghiêng. Họ xuống lại với người. Giê-xu dừng lại và nói:
Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê Giê-bê-đê đi với thầy lên núi. Các con những người khác hãy phân tán ra ở bên dưới, chia nhau vào các đường ngõ chung quanh đây để rao giảng Chúa. Vào buổi chiều thầy lại muốn ở Nazareth. Vậy các con không đi xa, bình an cho các con.
Và người nói với ba người đã gọi:
Đi.
Rồi người bắt đầu lên dốc, không quay lại đằng sau, và bước nhanh tới nỗi Phêrô không sao theo kịp. Tại một chỗ ngừng, Phêrô đò gai và đổ mồ hôi, hỏi người trong thờ dốc:
Nhưng chúng ta đi đâu vậy? Không có ngôi nhà nào ở núi, tại đỉnh chỉ có cái pháo đài cũ. Thầy muốn giảng ở đó sao?
Thầy đã có thể đi lối sườn bên kia, nhưng con thấy là thầy đã quay lưng về nó. Chúng ta không tới pháo đài, và những người ở đó cũng không muốn nhìn thấy chúng ta. Thầy đi kết hợp với cha thầy, và thầy muốn các con ở với thầy, vì thầy yêu các con. Nào, đi lẹ lên.
Ôi Chúa ơi, chúng ta không thể bước nhẫn nha hơn một tí, và nói về những điều chúng ta đã nghe và thấy hôm qua mà chúng con đã thức suốt đêm để nói sao?
Hẹn hò với Thiên Chúa thì phải luôn luôn lẹ làng. Nào Simon Phêrô, ở trên đó, thầy sẽ để cho con nghỉ.
Và người tiếp tục lên dốc. Chúa Giê-xu nói:
Hãy đính vào chỗ này sự hiển dung mà con đã có hôm mùng 5 tháng 8 năm 1944. Nhưng đừng để bài chính tả dính vào nó. Sau khi đã chép lại sự hiển dung của năm ngoái, PM sẽ chép lại điều cha tỏ cho con bây giờ.
Tôi ở cùng với Giê-xu trên núi cao, cùng với người có Phêrô, Giacôbê và Gioan. Họ còn lên cao nữa, và cái nhìn có thể đến tận chân trời rộng mở, mà một ngày đẹp và thanh quang cho nhìn thấy rõ ràng các chi tiết ở xa. Ngọn núi này không thuộc về một rạp như các núi ở Chudê. Nó vươn lên biệt lập. So với nơi chúng tôi đang ở, thì phía đông ở trước mặt, phía bắc ở bên trái, phía nam ở bên phải, và sau lưng là phía tây. Chắc định còn vươn lên vài trăm bước nữa. Ngọn núi rất cao, và mắt nhìn được một chân trời rộng. Hồ Genesaret giống như một mảnh trời rơi xuống để nằm trong chiếc khung xanh. Một màu lam hình bầu dục nằm giữa khối cẩm thạch, màu hơi khác nhau. Một tấm gương lung linh gợn sóng dưới gió nhẹ, mà trên đó, các con thuyền buồm căng lướt đi nhẹ nhàng như những con hải âu, hơi nghiêng về làn sóng xanh. Thực tình lanh lẹ như con đường bay của chim bói cá, bay bên nước để tìm mồi. Rồi đây, từ màu xanh mênh mông chảy ra một cái mạch, một màu xanh lạc hơn, nơi bãi cát rộng và tối màu nhất, nơi hai bờ hồ tiến lại gần nhau, và là nơi nước sâu hơn, tối hơn do bóng của các cây tăng trưởng gần dòng sông, được nuôi dưỡng bằng sự tươi mát của nó. Dòng Jordan giống như một nét vẽ hầu như thẳng trong màu xanh lục của đồng bằng. Các làng nhỏ rải rác trên đồng bằng ở hai bờ sông. Nhiều làng chỉ có vừa một nắm nhà, một số khác thì rộng hơn, đã có vẻ như thành phố. Các con đường là những nét vàng vàng ở trong màu xanh. Nhưng tại đây, phía ngọn núi thì đồng bằng trồng trọt nhiều hơn và phì nhiêu hơn. Rất đẹp. Người ta thấy ở đó những vùng trồng tỉa khác nhau với màu sắc khác nhau, tươi cười với mặt trời đẹp chiếu xuống từ trời xanh. Đây hẳn là mùa xuân, có lẽ tháng 3, nếu tôi kể đến vĩ độ của xứ Palestine, vì tôi thấy lúa mín đã lớn nhưng còn xanh, gợn sóng như những biển xanh lục, và tôi thấy những chòm của những cây ăn trái mọc hoa sớm, phơi bày những đám mây hoa trắng hay hồng trên cái biển thảo mộc nhỏ này. Rồi các đồng cỏ đầy hoa với thân cỏ đã cao. Trong đó, các con cừu đang gặm cỏ trông giống như các đống tuyết rải rác khắp nơi trên nền xanh. Ngay bên ngọn núi, trên những ngọn đồi ở chân núi, những đồi thấp và nhỏ, có hai thành phố, một ở phía nam, một ở phía bắc. Đồng bằng rất màu mỡ, trải ra về phía nam nhiều hơn. Giê-xu, sau một lúc dừng chân dưới bóng một khóm cây, mà chắc chắn người đã ưng thuận vì thương Phê-rô, vì ông mệt rõ ràng khi lên dốc, người lại tiếp tục lên. Người lên hầu như tới đỉnh, nơi có một khoảng đất đầy cỏ, giới hạn bởi những cây to mọc thành hình bán nguyệt ở phía sườn.
Các bạn ơi, hãy nghỉ ngơi, thầy lại chỗ kia để cầu nguyện.
Người nói trong khi chỉ tay vào một tảng đá lớn, một tảng đá nằm trên mặt núi. Do đó, nó không phải ở sườn, mà là ở trên đỉnh núi. Giê-xu quỳ trên cỏ, tì bàn tay và đầu vào tảng đá, trông vị thế như người sẽ có lúc cầu nguyện tại Gethsemane. Mặt trời không chiếu trên người, vì đỉnh đá cho người bóng mát, nhưng những nơi khác được phủ đầy cỏ thì hoàn toàn vui vẻ với mặt trời cho tới giới hạn của các bóng cây mà các tông đồ ngồi ở bên dưới. Phêrô tháo xăng đan ra, phủi bụi và các viên đá nhỏ, và ông ở yên như vậy, không dép, đôi chân trần, vùi trong cỏ tươi, hầu như nằm, đầu kê lên một đám cỏ cao giống như cây gối. Giacôbê cũng bắt chước ông, nhưng để thoải mái hơn, ông tìm một thân cây để tựa lưng, có che áo khoác của ông. Gia-an vẫn ngồi và ông quan sát thầy, nhưng sự yên lặng của địa thế, làn gió nhẹ mát, sự yên lặng và sự mệt mỏi đã làm ông cũng tới mức, nên đầu ông gục xuống ngực, mù mắt phủ lên con ngươi. Không ai trong ba ông ngủ say, nhưng họ bị đè bởi sự bần thần, mơ màng làm cho họ thành nặng nề. Họ bị đánh thức dậy bởi một luồng sáng mạnh, tới nỗi nó làm mờ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng lan ra, xâm nhập tới tận bên dưới màu xanh của các bụi cỏ và các cây cao mà họ đang ở bên dưới. Họ mở mắt và ngạc nhiên thấy Giê-xu biến đổi dung nhan. Bây giờ, người giống như tôi đã thấy người trong thị kiến về thiên đàng. Đương nhiên là chưa có vết thương và không có cờ hiệu thánh giá. Nhưng sự oai phong của khuôn mặt và cơ thể thì giống nhau. Giống nhau về ánh sáng và giống nhau về y phục đã biến từ màu đỏ đậm thành một thứ vải vô vật chất như kim cương, như ngọc trai, là y phục của người trên trời. Dung nhan người là mặt trời phát ra ánh sáng như tinh tú, nhưng rất mạnh, mà đôi mắt lam ngọc của người chói sáng ở đó. Người có vẻ như cao lớn hơn, tựa như vinh quang của người đã làm gia tăng kích thước của người. Tôi không biết có phải ánh sáng làm cho cả đỉnh núi rực sáng là hoàn toàn đến từ người, hay là ánh sáng riêng của người đã hòa lẫn với ánh sáng mà tất cả vũ trụ và các tầng trời đã hội tụ lại trên Chúa của chúng. Tôi chỉ biết đó là một cái gì không thể tả được. Bây giờ Giê-xu đứng, tôi có thể nói là người ở bên trên mặt đất, vì giữa người và màu xanh của cỏ có một thứ hơi ánh sáng, một khoảng không gian chỉ làm bằng ánh sáng, và tự như người đứng ở trên đó. Nhưng nó mạnh tới nỗi tôi có thể lầm, và sự việc không nhìn thấy màu xanh của cỏ ở dưới chân Giê-xu có thể là do ánh sáng mạnh này. Nó rung động và phát ra những luồng sóng giống như đôi khi người ta thấy trong các đám cháy. Ở đây, những luồng sóng có màu trắng sáng rực. Giê-xu ngửa mặt lên trời, mỉm cười trong thị kiến mang người đi. Các tông đồ hầu như sợ hãi, họ gọi người vì họ thấy như người không còn là thầy của họ nữa, vì người đã thay đổi sắc diện chừng nào.
Thầy ơi, thầy ơi!
Họ gọi nhỏ nhẹ, nhưng với giọng đầy lo âu. Người không nghe thấy. Phêrô run rẩy nói:
Người xuất thần, có thể người đã thấy cái gì?
Ba người đều đứng lên, họ muốn lại gần Giê-xu, nhưng họ không dám. Ánh sáng còn gia tăng khi có hai khối lửa từ trời xuống và dừng lại ở hai bên Giê-xu. Khi chúng đã đứng yên trên đỉnh bằng, tấm màn sáng của chúng mở ra để xuất hiện hai nhân vật oai phong sáng quắc. Một người già với cái nhìn xuyên thấu và nghiêm nghị, với bộ râu dài xẻ làm đôi. Từ trán ông nhô ra những cái sừng ánh sáng, chỉ cho tôi biết đó là Môi-se. Người kia trẻ hơn, gầy, râu ria xồm xoàm và nhiều lông, hơi giống như Gioan Tẩy Giả. Tôi nói giống về khổ người gầy, với vóc dáng và sự nghiêm khắc, trong khi ánh sáng của Môi-se thì màu trắng sáng như của Giê-xu, nhất là những tia ở trên trán, thì ánh sáng tỏa ra từ Elia giống như tia lửa mạnh của mặt trời. Hai vị tiên tri có thái độ trọng kính trước Thiên Chúa nhập thể của họ, và mặc dầu Giê-xu nói với họ cách thân mật, họ cũng không từ bỏ thái độ trọng kính. Tôi không hiểu một tiếng nào về những điều họ nói. Ba tông đồ quỳ sụp xuống, run rẩy lấy tay che mặt. Các ông muốn nhìn, nhưng các ông sợ. Sau cùng, Phêrô nói,
Thầy ơi thầy, nghe con này.
Giê-xu quay nhìn Phêrô và mỉm cười. Ông liền đánh bạo nói thêm,
Thật là tốt đẹp, được ở đây với thầy, Môsê và Elia. Nếu thầy muốn, chúng con sẽ làm ba lều cho thầy, Môsê và Elia, và chúng con sẽ ở đây để phục vụ ba ngày.
Giê-xu lại nhìn ông và mỉm cười nhiều hơn. Người cũng nhìn Gia-cô-bê và Gio-an bằng cái nhìn như ôm lấy họ bằng tình yêu. Môsê và Elia cũng đăm đăm nhìn ba ông. Đôi mắt họ rực sáng. Đó hẳn là như các tia xuyên thấu vào tim. Các tông đồ không dám nói gì khác nữa. Vì quá sợ, họ nín thinh. Họ hơi giống như say và sừng sốt. Nhưng khi một bức màn, không phải là mây, cũng không phải sương mù, cũng không phải luồng sáng, bao phủ và tách rời ba nhân vật vinh quang, sau một bức màn còn sáng hơn, bức màn đã bao phủ họ, và che khuất họ khỏi cái nhìn của ba ông, thì một tiếng nói mạnh, du dương, rung động, làm đầy tất cả không gian. Ba ông liền gục mặt xuống trong cỏ. Đây là con yêu dấu của ta. Ta được thỏa lòng về người. Hãy vâng nghe người. Phêrô nằm sấp bụng xuống đất và kêu,
Xin thưa con là kẻ tội lỗi. Sự vinh quang của Chúa xuống.
Gia-cô-bê không hé ra một lời nào. Gio-an thì thầm trong hơi thở, tựa như ông sắp xỉu.
Chúa nói.
Không ai dám ngừa mặt lên. Dù là khi sự yên lặng đã trở nên tuyệt đối, vậy là họ không nhìn thấy ánh sáng đã trở lại, trạng thái tự nhiên của ánh sáng mặt trời. Để cho thấy Giê-xu ở lại một mình, và lại trở thành Giê-xu quen thuộc trong y phục đỏ. Người mỉm cười, bước lại với họ, người đụng vào họ, lay họ và gọi tên họ.
Đứng dậy đi, thầy đây đừng sợ.
Người nói vậy, vì ba ông không dám ngửa mặt lên và cứ kêu cầu lòng thương xót của Chúa cho tội lỗi của họ, vì sợ thiên thần của Chúa phơi bày nó ra trước đấng tối cao.
Vậy đứng dậy đi, thầy truyền cho các con.
Giê-xu nhắc lại cách oai quyền. Họ ngửa mặt lên và thấy Giê-xu đang mỉm cười. Phêrô kêu lên,
Ôi, thầy, Thiên Chúa của con! Chúng con làm sao có thể sống bên cạnh thầy? Vì bây giờ, chúng con đã thấy vinh quang của thầy. Chúng con phải làm sao để sống giữa loài người? Chúng con, những người tội lỗi, mà bây giờ, chúng con đã nghe tiếng của Thiên Chúa.
Các con sẽ phải sống bên cạnh thầy và thấy vinh quang của thầy cho tới tận cùng. Hãy làm sao để xứng đáng, vì thời giờ đã gần. Hãy vâng lời Chúa là cha thầy và là cha các con. Bây giờ chúng ta hãy trở lại giữa loài người, vì thầy đến để ở giữa họ và dẫn họ về với Thiên Chúa. Nào, hãy sống thánh và nhớ lấy những giờ này. Hãy vững mạnh và trung thành. Các con sẽ có phần của vinh quang thầy cách trọn vẹn nhất. Nhưng bây giờ đừng nói với ai những điều mà các con đã thấy, kể cả với các đồng bạn của các con. Khi con người sẽ từ kẻ chết sống lại và trở về trong vinh quang của cha ngài, lúc đó các con sẽ nói, bởi vì lúc đó thì phải tin mới được dự phần vào nước thầy.
Nhưng Elia không phải trở lại để chuẩn bị cho nước thầy sao? Các rabbi nói điều đó.
Elia đã đến và ông đã dọn đường cho Chúa. Tất cả đều xảy ra như đã được mặc khải. Nhưng những người giảng dạy mặc khải không biết, không hiểu nó. Họ không thấy và không nhận ra những dấu chỉ về thời gian và những kẻ được Thiên Chúa sai đến. Elia đã trở lại lần thứ nhất rồi. Ông sẽ trở lại lần thứ hai nữa, khi gần đến thời gian chót, để chuẩn bị những kẻ sau cùng cho Thiên Chúa. Bây giờ ông đã đến để chuẩn bị những người đầu tiên cho Đức Kitô. Nhưng người ta đã không muốn nhìn nhận ông. Họ đã hành hạ ông và giết ông. Họ cũng sẽ làm như vậy cho con người, vì loài người không muốn nhìn nhận những gì tốt cho họ.
Ba vị cúi đầu suy nghĩ và buồn. Họ trở xuống theo con đường họ đã đi lên với Giê-xu. Và vẫn còn là Phê-rô nói trong một chỗ nghỉ ở dọc đường.
À, Chúa ơi, con cũng nói với mẹ thầy hôm qua. Tại sao con làm điều này cho mẹ? Và con cũng nói, tại sao thầy lại nói với chúng con những điều này? Những lời sau cùng của thầy đã xóa đi trong quả tim chúng con niềm vui được thấy vinh quang của thầy. Hôm nay là một ngày trọng đại của sợ hãi. Điều trước tiên làm chúng con sợ là ánh sáng vĩ đại đã thức tỉnh chúng con. Ánh sáng mạnh tự như quả núi bị thiêu, hay như mặt trời đã rơi xuống để chiếu sáng đỉnh núi dưới mắt chúng con. Rồi diện mạo của thầy và cách thầy rời khỏi mặt đất, tự nhiên thầy sắp bay lên. Con sợ là thầy đã ghê tởm những bất công của Israel, nên thầy trở về trời, có lẽ do lệnh của đấng tối cao. Rồi con sợ vì thấy Môsê, đấng mà những người đồng thời với ông không dám nhìn mà không có khăn che mặt, vì các tia phản chiếu của Thiên Chúa chiếu sáng trên mặt ông. Mà lúc đó ông là một người, bây giờ ông là một thần trí hạnh phúc và cháy lửa của Thiên Chúa. Và Elia, lạy Thiên Chúa tình thương, con đã nghĩ rằng đây là giờ sau cùng của con. Tất cả những tội lỗi của đời con, từ thời con còn bé, con đã ăn cắp trái cây trong trạng của người hàng xóm, cho tới cái tội sau cùng là con đã khuyên bậy thầy mấy ngày qua, tất cả đều về với trong trí con. Con đã thống hối với biết bao run sợ. Rồi con thấy như hai vị công chính đó thương con, và con dám nói. Nhưng cả tình yêu của họ cũng làm con sợ, vì con không xứng đáng được tình yêu của các thần trí như vậy. Rồi sau đó, cái sợ trên mọi cái sợ, tiếng nói của Thiên Chúa, Jehovah đã nói với chúng con. Ngài bảo chúng con hãy vâng nghe người, thầy, và người đã tuyên bố thầy là con yêu dấu của người, và người được thỏa lòng. Sợ chừng nào, Jehovah với chúng con, chắc chắn rằng sức mạnh của thầy đã giữ sự sống cho chúng con. Khi thầy đụng tới chúng con bằng ngón tay cháy nóng như mũi lửa của thầy, con có cái sợ sau cùng. Con đã tin là đến giờ phán xét, và thiên thần đụng vào con để lấy linh hồn con mà đem lên trước đấng tối cao. Nhưng mẹ thầy đã làm thế nào để thấy, để nghe? Tóm lại là để sống cái giờ mà thầy nói hôm qua mà không chết, trong khi mẹ chỉ có một mình, còn trẻ và không có thầy.
Maria đứng không tỉ vết, không thể sợ Thiên Chúa. Eva đã không sợ người, bao lâu bà còn vô tội. Và mẹ cũng có thầy, thầy, Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Chúng ta ở trên trời, ở dưới đất, ở khắp nơi. Chúng ta có nhà tạm của chúng ta trong con tim của Maria.
Giê-xu nói nhỏ nhẹ.
Điều kỳ diệu. Nhưng sau đó, thầy nói về cái chết, và mọi niềm vui đều chấm dứt. Nhưng tại sao lại chỉ cho ba chúng con tất cả những điều đó? Cho hết mọi người được thấy vinh quang của thầy không tốt sao?
Chính bởi vì các con chết giấc khi nghe nói về cái chết và cái chết khổ hình của con người, nên người Thiên Chúa đã muốn củng cố các con cho giờ đó và mãi mãi. Bởi sự việc được biết trước thầy sẽ ra sao sau cái chết. Các con hãy nhớ lấy tất cả những điều này để nói ra vào thời của nó. Các con hiểu không?
Ôi, có, lạy Chúa, không thể nào quên được. Và nói ra cũng vô ích, vì họ sẽ nói là chúng con sai.
Họ tiếp tục đi về phía thung lũng. Nhưng khi tới một chỗ, Giê-xu quẹo vào một lối đi dốc nhanh về phía Endor, tức là về phía đối diện với nơi người đã chia tay với các môn đệ. Gia-cô-bê nói,
chúng ta sẽ không gặp họ. Mặt trời đã bắt đầu xuống, họ đang tụ họp để chờ thầy tại chỗ mà thầy đã chia tay với họ.
hãy đi và đừng có tư tưởng ngu ngốc.
Quả vậy, tại chỗ mà rừng nhường chỗ cho đồng cỏ, dốc thoải thoải để đi tới con đường lớn. Họ thấy một đám đông các môn đệ, được ra số bởi những người bộ hành tò mò và các vật sĩ đến từ đâu, tôi không biết. Đang xôn xao ở trên núi.
Hàng ơi các luật sĩ, và họ đã cãi lộn rồi.
Phêrô nói khi giơ tay chỉ, và ông đi xuống mấy mét sau cùng, cách bất đắc chỉ. Nhưng những người ở dưới thấp đã nhìn thấy họ và giơ tay chỉ, rồi họ bắt đầu chạy lên với Giê-xu, vừa chạy vừa la.
Thầy ơi, làm sao thầy đi lối này? Chúng con đang đi tới nơi đã hẹn, thì thấy các luật sĩ giữ chúng con lại vì những cái lộ, vì một người cha lo âu, và vì các thứ năn nỉ.
Các con cãi lộn về cái gì?
Một người bị quỷ ám, các luật sĩ chế nhạo chúng con, vì chúng con không thể giải thoát cho nó. Judas Iscariot cũng đã thử điểm danh dự dành cho ông, nhưng vô ích. Lúc đó, chúng con nói với họ, các ông hãy đặt tay trên nó đi. Họ trả lời, chúng tôi không phải các thầy trừ tà. Tình cờ các người Cát-rốt, Ta-bo cũng đi qua. Trong đám họ có hai pháp sư trừ tà, nhưng không ai thành công. Đó, người cha đang lại để xin thầy. Xin thầy nghe ông ta.
Quả vậy, một người đàn ông tiến lên, quỳ gối trước Giê-xu đề van xin, trong khi người dừng lại tại đồng cỏ dốc. Ở bên trên con đường ít là 3 mét, bởi vậy mọi người đều nhìn rõ người. Người đàn ông thưa người.
Thưa thầy, con đã cùng với con trai con đi Capernaum để tìm thầy. Con dẫn đứa con khốn nạn của con tới để thầy giải thoát cho. Thầy là đấng đã xua đuổi ma quỷ và chữa hết mọi bệnh tật. Nó bị ám bởi một thần công. Nó bị ám. Nó chỉ có thể phát ra những tiếng rồ rồ như con vật bị nghẹt. Thần dữ quăng nó xuống đất. Nó lăn lộn và nghiến răng, sùi bọt mép như ngựa nhai hàm thiết. Nó bị thương và nguy hiểm, có thể bị chết chìm hay chết cháy, hoặc bị nát thây vì quỷ thần đã nhiều lần quăng nó vào nước, vào lửa, hay xuống chân cầu thang. Các môn đệ của thầy đã thử, nhưng họ không thể. Ôi lạy Chúa nhân từ, xin thương con và con trai con.
Giê-xu cháy lửa sức mạnh khi người la.
Ôi thế hệ gian ác, ôi đám đông của Sa-tan, lũ phản ngụy, dân hỏa ngục cứng lòng tin và độc ác. Ta phải tiếp xúc với ngươi đến bao giờ nữa? Ta phải chịu đựng ngươi tới bao giờ?
Người áp đảo tới nỗi có một sự im lặng tuyệt đối, và các luật sĩ phải ngừng chế giễu. Giê-xu nói với người cha.
Đứng dậy và dẫn con ông đến cho thầy.
Người đàn ông đi rồi trở lại với những người khác, ở giữa là cậu con trai khoảng 12 tới 14 tuổi. Một đứa trẻ đẹp, nhưng cái nhìn hơi đần độn, tự như nó ngây ngô. Trên cái trán đỏ có một vết thương dài, mà ở bên dưới có một vết sẹo của vết thương cũ. Ngay lúc nó thấy Giê-xu nhìn nó bằng cái nhìn thôi miên, nó liền phát ra những tiếng kêu rồ rồ. Nó lăn ra đất và quằn quại co giật toàn thân, sùi bọt mép, mắt trợn trừng, tới nỗi người ta chỉ nhìn thấy tròng trắng của ánh mắt, trong khi nó lăn lộn trong những co giật, đặc trưng của bệnh động kinh. Giê-xu tiến lại vài bước để tới gần nó, và người nói.
Nó bị như vậy từ bao giờ? Hãy nói to để mọi người đều nghe thấy.
Người đàn ông la lớn, trong khi vòng người chen sát lại. Các luật sĩ đứng ở cao hơn Giê-xu để thấy hết màn cảnh. Ông ta nói,
từ khi nó còn bé, con đã nói với thầy, nó hay té vào nước, vào lửa, chân thang và cây cối. Bởi vì thần dữ đột kích nó bất ngờ và quăng nó như vậy để nó chết. Nó đầy những thẹo và vết phỏng, nó không bị mù bởi lửa lò đã là hay lắm. Không một thầy thuốc, không một pháp sư trừ tà nào chữa được nó. Các môn đệ thầy cũng không. Nhưng thầy, nếu như con tim vững vàng, thầy có thể làm gì? Xin thầy thương chúng con và cứu chúng con.
Mọi sự đều có thể đối với ta, nếu ông có thể tin, vì mọi sự đều được chấp nhận cho kẻ tin.
Ôi lạy Chúa, vâng, con tin. Nhưng nếu đức tin của con còn chưa đủ, xin thầy gia tăng đức tin của con, để nó được hoàn toàn và được phép lạ.
Người đàn ông nói trong khi khóc, quỳ gối bên đứa con trai của ông đang co giật hơn bao giờ hết. Giê-xu đứng thẳng lên, bước lùi hai bước, trong khi đám đông chen lại sát hơn. Người kêu lớn tiếng,
hỡi thần dữ đã làm cho đứa trẻ thành điếc và câm và hành hạ nó, ta truyền cho mi, hãy ra khỏi nó và không bao giờ được trở lại nữa.
Đứa trẻ vẫn nằm trên đất, nảy lên những cú dễ sợ, uốn cong và phát ra những tiếng kêu không phải là loài người. Rồi sau một lát nảy sau cùng, làm nó lật úp bụng xuống đất, đập mặt và trán vào một tảng đá nhô lên khỏi cỏ, làm nó chảy máu và nó nằm im bất động.
Nó chết rồi.
Nhiều người kêu lên,
đứa trẻ tội nghiệp, người cha tội nghiệp.
Những người tốt hơn nói cách ái ngại và các luật sĩ nhạo,
thì Nazareth đã phục vụ anh rất phải.
Hoặc là,
thưa thầy, thế nào vậy? Lần này Bê-dê-vút đã làm ngài bẻ mặt.
Và họ cười đầy oán ghét. Giê-xu không trả lời ai cả, kể cả với người cha. Người cha lật con ông nằm ngửa trở lại, lau máu trên trán và đôi môi bị thương của nó, trong khi rên rỉ và gọi Giê-xu. Nhưng vị thầy cúi xuống và cầm tay đứa trẻ. Nó liền mở mắt ra và thở một hơi dài, tự như nó tỉnh dậy từ một giấc mơ. Nó ngồi dậy và mỉm cười. Giê-xu kéo nó về phía người, cho nó đứng lên. Và người giao nó cho người cha, trong khi đám đông hô hoán nhiệt tình và các luật sĩ lèn đi, bị theo đuổi bởi những chế nhạo của đám đông.
Bây giờ chúng ta đi,
Giê-xu nói với các môn đệ. Và sau khi đã giải tán đám đông, người đi vòng ngọn núi về phía con đường người đã đi buổi sáng. Chúa Giê-xu nói,
cha đã chuẩn bị cho con chiêm ngắm vinh quang của cha. Ngày mai giáo hội sẽ mừng lễ ấy. Nhưng cha muốn cho Gioan nhỏ của cha thấy nó trong sự thật của nó để hiểu rõ hơn. Cha chọn con không phải chỉ để biết những nỗi buồn và đau thương của thầy con. Ai ở lại với cha trong sự đau đớn thì cũng được dự phần với cha trong niềm vui của cha. Cha muốn rằng con ở trước mặt Giê-xu của con, đấng tỏ mình ra cho con có cùng một tâm tình khiêm nhường và thống hối như các tông đồ của cha. Không bao giờ kiêu căng, con sẽ bị trừng phạt và mất cha. Một ghi nhớ liên tục về cha là gì và con là gì. Một tư tưởng liên tục về sự thiếu thốn của con và sự toàn thiện của cha, để có một quả tim được tẩy rửa bằng sự sám hối, nhưng đồng thời cũng có một sự tín cẩn hoàn toàn nơi cha. Cha đã nói, đừng sợ, hãy đứng lên, hãy đi. Chúng ta hãy đi giữa loài người vì cha đến để ở giữa họ. Hãy sống thánh, mạnh mẽ và trung thành trong khi nhớ đến những giờ này. Cha cũng nói điều đó với con và với tất cả những kẻ ưu ái của cha giữa loài người, với những kẻ được chiếm hữu cha cách đặc biệt. Đừng sợ cha chút nào cả. Cha tỏ mình ra để nâng cao các con lên, chứ không phải để biến các con thành tro bụi. Các con hãy đứng lên, chớ gì niềm vui của ơn này cho các con sự hăng say và không để cho các con bị tê liệt trong sự vui hưởng chủ nghĩa vô tri, bằng cách nghĩ rằng các con đã được cứu rỗi, vì cha đã chỉ trời cho các con. Chúng ta hãy cùng nhau đi giữa loài người. Cha đã mời gọi các con vào những chương trình siêu nhiên bởi những thị kiến siêu nhiên và những chỉ giáo để các con có thể giúp cha nhiều hơn. Cha liên kết các con vào công trình của cha. Nhưng cha đã không biết và vẫn không biết sự nghỉ ngơi. Vì sự ác không bao giờ nghỉ ngơi, và sự thiện phải luôn luôn hoạt động để hủy bỏ hết sức có thể những công việc của kẻ thù. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi thời gian đã hoàn tất. Bây giờ phải đi, không được mệt, làm việc liên tục, tiêu hao không ngừng cho mùa gặt của Thiên Chúa. Chớ gì sự liên lạc không ngừng của cha thánh hóa các con, chớ gì những giáo huấn liên tục của cha củng cố cho các con, chớ gì tình yêu biệt ái của cha làm cho các con trung thành, chống lại mọi cạm bẫy. Đừng như các rabbi khi xưa giảng dạy những mặc khải mà lại không tin vào đó, tới mức không nhận ra những dấu hiệu của thời gian và những người được Thiên Chúa sai đến. Hãy nhận ra những vị tiền hô của Đức Kitô trong việc giáng thế lần thứ hai của Người, vì những lực lượng chống đối Kitô đang hoạt động bằng cách đi ra ngoài những giới hạn mà cha đã đặt định. Vì cha biết rằng các con uống một số sự thật không vì tinh thần siêu nhiên, mà vì cái khát của sự tò mò con người. Thực vậy, cha bảo các con rằng điều mà một số đông tin là một chiến thắng trên các kẻ chống đối Kitô, một sự bình an mà giờ đây đã gần, sẽ chỉ là một sự dừng chân để các kẻ thù của Đức Kitô có thời gian rèn luyện, để lành các vết thương, để tụ tập khí giới cho một trận chiến ác liệt hơn. Các con là những tiếng nói của Giê-xu của các con, của vua các vua, của đấng trung thành và chân thực, đấng phán xét và chiến đấu một cách chính trực, và sẽ chiến thắng con quái vật và các tôi tớ, các tiên tri của nó. Các con hãy nhận ra đấng tốt lành của các con và hãy luôn luôn theo Người. Chớ gì đừng một vẻ bề ngoài hấp dẫn nào quyến rũ được các con, và không một bách hại nào hạ được các con. Chớ gì tiếng nói của các con nói lời của cha, chớ gì đời các con dùng cho công trình này. Và nếu trên mặt đất các con có cùng một số phận như Đức Kitô, như vị tiền hô của Ngài và như Elia, số phận đẫm máu hay số phận bị hành hạ bởi những cực hình tinh thần, hãy mỉm cười với số phận của các con, vì trong tương lai các con cũng sẽ chung phần với Đức Kitô, với vị tiền hô và vị tiên tri của Người. Giống nhau trong công việc, trong đau đớn, trong vinh quang. Ở thế này cha là thầy, là gương mẫu. Trên trời cha là phần thưởng và là vua. Chiếm hữu cha sẽ là hạnh phúc của các con. Điều đó sẽ làm các con quên đi những đau thương. Tất cả mọi mặc cảm vẫn luôn luôn là không đủ để các con hiểu, vì niềm vui của đời sống tương lai quá vượt qua khả năng tưởng tượng của tạo vật còn kết hợp với thân xác.
Con theo ánh sáng trần gian là sức sống đời con. Chúa ơi, con quyết theo Ngài, con bước theo chân Ngài. Ngài là đường, là ánh sáng thiên thai, con không đi vào tâm tối. Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của niềm tin, để thay thế cho đêm tối tâm ngờ vực. Ngài ơi, cho con lòng cậy trông tình yêu người chân chính, luôn bước theo Ngài là ánh sáng muôn đời.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1514. 2. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.